Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các đại biểu Đảng Cộng Hòa phấn khởi về bài diễn văn của ông Paul Ryan.
It all started off with stirring speeches, Greek columns, the thrill of something new.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ địa điểm họp của Đại hội Đảng Cộng Hòa. Nhưng trước hết, Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Liên Hiệp Quốc sắp bàn về vụ khủng hoảng ở Syria.
Giáo chủ của Iran loại trừ việc chế tạo bom nguyên tử.
Bà Clinton bắt đầu chuyến công du châu Á, Trung Quốc lên tiếng phản đối.
Bão Isaac giảm sức mạnh nhưng vẫn đề ra mối đe dọa.
Cần giải pháp và đường lối ngoại giao tích cực đảm bảo hòa bình cho Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Hôm nay, ông Mitt Romney lên diễn đàn tại Đại hội Đảng Cộng Hòa để trình bày lý lẽ vì sao nên chọn ông làm Tổng thống kế tiếp của nước Mỹ. Người được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống sẽ phát biểu với các tham dự viên của đại hội ở thành phố Tampa, bang Florida, và hàng triệu người sẽ theo dõi trên truyền hình sau những ngày với các bài diễn văn của các nhân vật nặng ký trong đảng, nhằm trình bày rằng ông Romney sẽ điều hành đất nước khác với Tổng thống Obama như thế nào. Người được đề cử tranh chức Phó Tổng thống, ông Paul Ryan, tối hôm qua đã đọc một bài diễn văn với lời lẽ cứng rắn, hứa sẽ chấm dứt những lời biện bạch và nói suông khi đề cập đến tình hình kinh tế nếu cử tri bầu cho ông Romney vào tháng 11 năm nay. Ông nói trước đại hội rằng sợ hãi và chia rẽ là tất cả những gì Đảng Dân Chủ để lại, và chỉ trích ông Obama và những người Cộng sự Dân Chủ đã dành 4 năm qua để đổ lỗi cho người khác về những khó khăn thay vì tìm cách giải đáp pháp.
Lần đầu tiên, cử tri Hoa Kỳ thực sự được nhìn tận mắt ứng cử viên Phó Tổng thống Paul Ryan. Vị dân biểu đại diện cho tiểu bang Wisconsin này đã đọc bài diễn văn chấp nhận sự đề cử trước Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Tampa, Florida, trước một cử tọa truyền hình toàn quốc. Từ địa điểm đại hội, thông tín viên VOA Jim Malone gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Chỉ mới vài tuần trước, dân biểu Paul Ryan, 42 tuổi, ít được toàn dân biết tới, nhưng ông đã được đẩy ra sân khấu chính trị hồi hôm qua khi chính thức chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để ra tranh chức Phó Tổng thống trong liên danh của ông Mitt Romney. Ông Ryan đã khiến các đại biểu Cộng Hòa phải đứng lên hoan hô nhiều lần khi đưa ra những lời chỉ trích gay gắt thành tích kinh tế của Tổng thống Obama.
It all started off with stirring speeches, Greek columns, the thrill of something new.
Mọi sự đều khởi đầu bằng những cột nhà Hy Lạp, những bài diễn văn hùng hồn và sự phấn khích về một điều gì mới lạ. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một chính phủ vô phương hướng, sống sót nhờ những khẩu hiệu đã mòn mỏi, bấu víu lấy một giờ phút đã trôi qua, giống như một con tàu tìm cách tiến tới dựa vào ngọn gió của hôm qua.
Ông Ryan nói, nếu ông và ông Mitt Romney đắc cử vào tháng 11, họ sẽ hủy bỏ luật cải tổ y tế đặc trưng của Tổng thống Obama và sẽ tìm cách cắt giảm khoản nợ quốc gia 16.000 tỷ đô la. Ông Ryan được sự ủng hộ của giới bảo thủ và là tác giả của các đề nghị ngân sách gây tranh cãi tại Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, đòi cải cách các chương trình an sinh xã hội như Medicare, hệ thống chăm sóc y tế của chính phủ dành cho người cao niên. Đảng Dân Chủ nói, kế hoạch của Đảng Cộng Hòa muốn cải tổ Medicare sẽ gia tăng tổn phí cho người cao niên, nhưng ông Ryan nói, ông và ông Romney sẽ thúc đẩy cuộc tranh luận trong khuôn khổ một kế hoạch kéo đất nước ra khỏi tình trạng nợ nần.
We will not duck the tough issues, we will lead. We will not spend the next 4 years blaming others, we will take.
Chúng tôi sẽ không tránh né các vấn đề gai gò. Chúng tôi sẽ lãnh đạo. Chúng tôi sẽ không bỏ ra 4 năm để đổ lỗi cho người khác. Chúng tôi sẽ nhận lãnh trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không tìm cách thay thế các nguyên tắc lập quốc của chúng ta. Chúng tôi sẽ áp dụng lại các nguyên tắc lập quốc của chúng ta.
Chương trình đại hội hôm qua cũng tập trung nhiều vào chính sách đối ngoại, trong đó có một bài diễn văn của Thượng nghị sĩ John McCain, người được Đảng Cộng Hòa đề cử và đã thất bại trước ông Barack Obama vào năm 2008. ông McCain chỉ trích Tổng thống là không đóng một vai trò tích cực hơn trong vụ xung đột ở Syria.
In other times, when other courageous people fought for their freedom against sworn enemies of the United States.
Vào những thời khác, khi những dân tộc can trường khác chiến đấu vì tự do, chống lại những kẻ thù truyền kiếp của Hoa Kỳ, thì những vị Tổng thống của nước Mỹ, cả của Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ, đều có hành động giúp cho họ chiến thắng. Thật đáng buồn cho những tiếng nói cô đơn của giới bất đồng ở Iran và Syria và những nơi khác. Họ đã cảm thấy bị bỏ rơi trong bóng tối. Và thật đáng buồn cả cho chúng ta nữa là Tổng thống của chúng ta đã không chân thành theo đuổi các giá trị của chúng ta.
Ngoài ông McCain, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice cũng nói với các đại biểu rằng ông Mitt Romney sẽ phục hồi vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ trên khắp thế giới nếu ông thắng vào tháng 11. Đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay khi người được đề cử ra tranh chức Tổng thống. Ông Mitt Romney sẽ đọc bài diễn văn chính thức, chấp nhận sự đề cử trước hàng ngàn khán giả trong phòng họp và hàng chục triệu người xem truyền hình cả ở Hoa Kỳ lẫn trên toàn thế giới. Đây có khả năng sẽ là điểm then chốt trong cuộc vận động và diễn ra vào lúc các cuộc thăm dò công luận cho thấy cuộc chạy đua giữa ông Romney và ông Obama rất xích sao.
Liên Hiệp Quốc sẽ mở một phiên họp cấp cao trong ngày hôm nay để bàn về tình hình nhân đạo ở Syria, nơi vụ khủng hoảng kéo dài 18 tháng đã khiến hơn 2 triệu rưỡi người phải trông chờ vào cứu trợ nhân đạo và làm hơn 200.000 người khác phải đi tị nạn. Nhưng không có mấy kỳ vọng được đặt vào phiên họp này, theo như bài tường trình từ trụ sở Liên Hiệp Quốc của thông tín viên VOA Margaret Bashir do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ chủ tọa phiên họp, vì Pháp sắp kết thúc chức chủ tịch hàng tháng của hội đồng gồm 15 quốc gia này. Đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc Gerard Araud nói với các phóng viên rằng mặc dù Hội đồng Bảo an vẫn tiếp tục có những bất đồng sâu xa về cách thức xử lý vụ khủng hoảng ở Syria, ông hy vọng các thành viên ít nhất cũng đạt được một lập trường chung về các vấn đề nhân đạo.
Các vấn đề này theo định nghĩa không mang tính cách chính trị, và chúng ta thấy hàng triệu người Syria đang đau khổ. Do đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp nghĩ rằng ít nhất về vấn đề này thì chúng ta có thể cùng làm việc với nhau. Chúng tôi đã có được sự đáp ứng rất thuận lợi bởi vì các vị ngoại trưởng của những nước quanh Syria, những nước cũng có một vấn đề thực sự về nhiều người tị nạn, họ sẽ đến họp. Như Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Jordan, Ngoại trưởng Lebanon, và cũng sẽ có một vị thứ trưởng của Iraq. Các vị này sẽ đến với chúng tôi và họ sẽ nói cho chúng tôi biết là họ cần những gì để đối phó với tình hình nhân đạo.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ được đại diện bởi phụ tá của ông là Jan Eliasson. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng sẽ tường trình với hội đồng về vụ khủng hoảng người tị nạn đang ngày càng trầm trọng thêm. Mặc dù các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã gợi ý về các địa điểm được gọi là nơi trú thân an toàn do Liên Hiệp Quốc điều hành bên trong Syria, các nhà ngoại giao nói có nhiều phần chắc đó sẽ không phải là một kết quả của cuộc họp hôm nay, bởi vì một sự sắp xếp như thế sẽ đòi hỏi phải có những khu vực cấm bay và không có ý chí chính trị trong số tất cả các thành viên hội đồng để thực thi ý kiến đó. Theo họ, có phần chắc hơn sẽ là các nỗ lực cải thiện sự tiếp cận của các cơ quan nhân đạo hay những thông báo về viện trợ nhân đạo thêm. Cũng dự trù sẽ đến dự cuộc họp hôm nay là vị đại diện đặc biệt mới đặc trách vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi. Ông Brahimi đã họp một cách không chính thức với các thành viên của hội đồng hồi hôm qua. Ông đến New York trong tuần này để hội ý trước khi chính thức đảm nhận chức vụ vào ngày 1 tháng 9. Ông thay thế ông Kofi Annan, người đã từ chức đặc sứ hỗn hợp sau gần 6 tháng, cố gắng điều giải mà không đạt được kết quả trong việc ngăn chặn bạo động và khởi sự tiến trình chính trị ở Syria. Sau cuộc họp không chính thức hôm qua, người phát ngôn của ông Brahimi nói với các phóng viên rằng vị đại diện đặc biệt đang ở trong tư thế lắng nghe và muốn nghe các ý kiến của các thành viên hội đồng, trong khi ông nghiên cứu buổi tường trình rất phức tạp và khó khăn này. Phát ngôn viên Ahmad Fazi nói ông Brahimi chưa có một kế hoạch chính để giải quyết vụ khủng hoảng, nhưng ông đang thiết kế một kế hoạch trong khi chờ đợi.
Nhà lãnh đạo tối cao Iran tuyên bố nước ông sẽ không bao giờ chế tạo một bom nguyên tử, nhưng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi. Ayatollah Khamenei nói với lãnh đạo các nước đang phát triển tại cuộc họp thượng đỉnh của phong trào không liên kết tại Tehran hôm nay, rằng Iran sẽ không từ bỏ quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình của nước mình. Bài diễn văn của lãnh tụ tối cao Iran cũng nhắm vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mô tả cơ quan này là một tàn dư vô lý, bất công và lỗi thời mà Hoa Kỳ sử dụng để bắt nạt thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cũng lên tiếng tại diễn đàn của hội nghị thượng đỉnh. Ông kêu gọi Iran tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và yêu cầu nước này kiềm chế các hoạt động hạt nhân. Ông Ban cảnh báo rằng những lập luận ngày càng gay gắt của quốc tế về vấn đề này có nguy cơ biến thành chiến tranh. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cũng khiển trách Iran về các nhận định quá đáng, phủ nhận cuộc diệt chủng người Do Thái và quyền tồn tại của Israel. Và ông kêu gọi hai nước thù địch hãy từ bỏ những lời đe dọa lẫn nhau. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đến tham dự hội nghị này và trở thành nhà lãnh đạo Ai Cập đầu tiên đến thăm Iran trong nhiều thập kỷ. Iran cắt đứt quan hệ ngoại giao sau cuộc cách mạng năm 1979 vì Ai Cập ủng hộ quốc vương Iran bị lật đổ và vì Ai Cập ký một hiệp ước hòa bình với Israel. Trong lời phát biểu làm cho Iran bối rối, ông Morsi đã gay gắt chỉ trích điều mà ông gọi là chế độ đàn áp của Syria. Iran là nước Hồi giáo Shia mạnh mẽ ủng hộ chính phủ Damascus, trong khi tại Ai Cập thì nhiều người có thiện cảm với quân nổi dậy, đa số theo Hồi giáo Sunni, đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Nhà lãnh đạo Hồi giáo Ai Cập không đề cập đến việc liệu các quan hệ với Iran có được nâng cấp hay không, mà chỉ hứa hẹn sẽ có chính sách đối ngoại cân bằng hơn. Iran hoan nghênh cuộc cách mạng năm 2011 đưa ông Morsi lên nắm quyền. Tại cuộc họp này, Tổng thống Ai Cập sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo luân phiên phong trào không liên kết cho Iran. Phong trào không liên kết là một tổ chức thời chiến tranh lạnh, có mục đích cung cấp diễn đàn cho các nước không liên minh với cả Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết. Nhưng từ khi Liên bang Xô Viết giải thể năm 1991, thì tổ chức này đã chật vật để duy trì cả bản chất lẫn quyền lực của mình.
Thưa quý vị, 5 binh sĩ của Australia đã thiệt mạng trong ngày mà Thủ tướng Julia Gillard gọi là tồi tệ nhất của Australia ở Afghanistan. Giới chức NATO nói rằng một người mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết 3 binh sĩ vào cuối ngày hôm qua tại một căn cứ ở miền nam Afghanistan. Hai người khác thiệt mạng sớm ngày hôm nay khi chiếc trực thăng chở họ bị rơi ở tỉnh Helmand. NATO cho biết không có hoạt động của đối phương trong khu vực tại thời điểm xảy ra tai nạn và cả hai sự cố đang được điều tra. Bà Gillard nói rằng Australia không thể để cho những cái chết như vậy thay đổi chiến lược của nước này và rằng nước này vẫn cam kết hoàn thành sứ mệnh của mình. Australia có hơn 1.500 binh sĩ tại Afghanistan. Hồi đầu năm nay, nước này thông báo với các lực lượng của họ sẽ rút khỏi Afghanistan vào giữa năm 2013, một năm sớm hơn so với kế hoạch. Các trường hợp tử vong mới nhất đưa số binh sĩ Australia thiệt mạng trong cuộc chiến Afghanistan lên tới 38 người. Các binh sĩ tác chiến nước ngoài đang chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan và dự kiến sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Biển Đông cần giải pháp và đường lối ngoại giao tích cực để đảm bảo hòa bình. Biển Đông tiếp tục là một đề tài nóng tại châu Á với các tranh chấp ngày càng leo thang giữa những nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng. Tiếp sau Hoa Kỳ, Australia vừa lên tiếng kêu gọi một giải pháp ôn hòa cho vùng biển giàu tài nguyên này và thúc giục các bên nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận chung quyết. Australia cũng khuyến khích Việt Nam củng cố vai trò trong vấn đề an ninh khu vực giữa những bất hòa giữa Việt Nam với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Đài phát thanh Australia ngày 30 tháng 8 trích phát biểu của Ngoại trưởng Stephen Smith nhân chuyến công du Việt Nam nhấn mạnh Australia muốn nhìn thấy các tranh chấp được hòa giải theo đúng tinh thần luật quốc tế và luật biển, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc. Lời kêu gọi của Australia được đưa ra giữa lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ khởi sự chuyến công du 6 nước châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 để thảo luận về những căng thẳng ở Biển Đông. Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Bắc Kinh vào giữa tháng 9 tới đây. Chuyến đi của bà Hillary Clinton và ông Leon Panetta một lần nữa làm nổi bật sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với châu Á, trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và một số nước trong khu vực đang căng thẳng vì tranh chấp Biển Đông. Mỹ-Trung đang bất đồng về cách xử lý các tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Mỹ đang nỗ lực cổ võ cho một giải pháp đa phương và khuyến cáo Trung Quốc chớ nên dùng sách lược chia để trị trong vấn đề Biển Đông. Ngược lại, Trung Quốc nhất mực theo đuổi cách giải quyết song phương với từng nước một có tranh chấp và liên tục có các hành động bị coi là gây hấn ở Biển Đông. Mới đây, Washington đã chính thức chỉ trích Bắc Kinh khi Trung Quốc đơn phương thành lập thành phố và khu cảnh bị Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Đáp lại, Trung Quốc không ngừng sử dụng truyền thông, đả kích và cảnh cáo Mỹ không được can thiệp vào chuyện Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 29 tháng 8 tiếp tục tố cáo Hoa Kỳ là đang dùng các phương tiện ngoại giao, kinh tế và chiến lược để gây xáo trộn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và gây chia rẽ Trung Quốc với các nước xung quanh Biển Đông nhằm kiềm hãm sức mạnh trỗi dậy của Trung Quốc để giành lại bá quyền trong khu vực. Hãng thông tấn của nhà nước Trung Quốc cũng khuyến cáo Mỹ rằng cản chân Bắc Kinh và xem Trung Quốc là đối thủ là một việc làm thiếu khôn ngoan. Ngày 30 tháng 8, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cáo giác rằng hai yếu tố đang gây tác động xấu cho tranh chấp Biển Đông là các nước đang tranh chấp trong khu vực cứ tiếp tục xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc và sự can thiệp tích cực của các thế lực bên ngoài. Hoàn Cầu Thời báo cũng kêu gọi cần có sự ngoại giao tích cực để bảo đảm hòa bình cho các quần đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, theo lời bài báo mô tả. Cùng với lời kêu gọi ấy, Hoàn Cầu Thời báo cũng cho biết là Trung Quốc đang dự tính triển khai máy bay không người lái trên biển giữa lúc tranh cãi về lãnh hải với các nước láng giềng tiếp tục leo thang. Bài báo này dẫn lời ông Vũ Thanh Tùng, giới chức thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc, cho biết kế hoạch này cũng bao gồm việc xây dựng 11 căn cứ UAV do các cơ quan hàng hải cấp tỉnh phụ trách. Quan chức này không tiết lộ thêm chi tiết, nhưng cho biết là ít nhất mỗi căn cứ sẽ có một UAV. Giới chuyên môn Trung Quốc nói, việc thành lập các căn cứ UAV dọc bờ biển có thể giúp cho Bắc Kinh bảo vệ lãnh hải về lâu về dài. Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, Hải quân Đài Loan vừa đưa một nhóm học giả ra một hòn đảo có tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông. Đây là chuyến thăm thứ hai trong vòng 5 tuần lễ. Tờ Bangkok Post trích loan báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Tư cho biết, phái đoàn gồm 14 thành viên từ Trường Đại học Quốc gia Đài Loan đã trở về Đài Loan hôm thứ Tư sau khi tới thăm hòn đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, phái đoàn này đã tổ chức một buổi lễ thượng cờ với các thành viên thuộc cơ quan duyên phòng Đài Loan, đóng tại đây, để khích lệ tinh thần yêu nước trong giới trẻ. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng nói rằng, sĩ quan hải quân và binh sĩ cũng tới thăm hòn đảo này để tái xác nhận chủ quyền của Đài Loan ở Trường Sa. Hồi tháng 7, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã chuyển các pháo cao xạ và súng cối ra đảo Ba Bình, và đồng thời loan báo sẽ thực hiện các cuộc diễn tập bằng đạn thật từ ngày 1 tới ngày 5 tháng 9 năm nay. Các động thái này đã khiến cho Việt Nam lên tiếng phản đối và yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
tiengviet.com
Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin quốc tế, các nhà dự báo thời tiết cho hay bão Isaac sẽ giảm xuống thành một cơn áp thấp nhiệt đới trong ngày hôm nay, trong khi tiếp tục tiến về phía bắc ngang qua bang Louisiana của Hoa Kỳ trong vùng vịnh. Trung tâm Bão Quốc gia cho biết bão Isaac vẫn mang theo những cơn gió liên tục, có vận tốc tối đa 95 km/h và có thể đổ tới 63 cm nước mưa xuống nhiều khu vực khác nhau trong bang Louisiana, Mississippi, Alabama và Arkansas qua suốt ngày mai. Theo dự kiến, bão sẽ di chuyển tới vùng Trung Tây bị hạn hán của Hoa Kỳ, nơi đang rất cần mưa. Isaac đã đổ vào Louisiana và các bang lân cận trong vùng vịnh là Mississippi và Alabama hồi hôm qua, với cường độ bão cấp 1, gây ra những cơn gió mạnh, mưa lớn và lụt lội khổng lồ. Hàng trăm cư dân tại Plaquemine Parish, một khu vực tại phía nam thành phố New Orleans trong bang Louisiana bị mắc kẹt sau khi nước tràn qua những con đê. Giới hữu trách đã và cư dân cố gắng cứu những người hàng xóm đã không tuân lệnh di tản trước khi bão Isa ập đến. Nhưng các chuyên gia nói rằng hệ thống đê phòng thủ, kinh rạch và máy bơm được xây dựng sau trận bão Katrina gây tử vong cho nhiều người cách đây 7 năm đã giúp cho New Orleans tránh được nhiều thiệt hại lần này. 700.000 người đã bị mất điện khi trận bão lên tới cực điểm. Nhà chức trách cho biết sẽ lượng định thiệt hại và tìm kiếm các nạn nhân khi mưa gió giảm bớt. Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn trương tại hai bang Louisiana và Mississippi, giúp cho cả hai bang nhận được tài trợ của liên bang và các trợ cấp khác. Các đội cứu trợ đã được phân phối tới khu vực trước khi xảy ra bão.
Ban Việt ngữ đài VOA đã tiếp xúc với hai người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão Isaac và ghi nhận một số ý kiến sau đây.
Trong ngày thứ tư, bão Isaac vẫn còn ảnh hưởng đến các tiểu bang Hoa Kỳ thuộc phía bắc vịnh Mexico, trong đó có các tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama. Riêng tại thành phố Tampa, tiểu bang Florida, nơi có độ 6.000 người Việt sinh sống, ông Đan Thành, cư dân thành phố cho biết.
Như anh biết, khi bão Isaac tiến gần đến cái vùng Tampa thì càng ngày càng đi xa Tampa chứ không tiến gần vào. Nhưng tuy nhiên là Tampa thành phố người ta cũng đã dự định những điều kiện lụt lội của thành phố. Ngày Chủ nhật, người ta đã nói là nếu mà cơn bão tới Tampa thì cái vùng Tampa khá thấp. Nếu mực nước biển dâng lên khoảng 3 feet, tức là vào khoảng hơn một thước thôi, thì có thể biến cái vùng trung tâm Tampa thành lụt lội. Đối với cộng đồng người Việt thì đa số người Việt ở đây đã có khá nhiều kinh nghiệm với những cơn bão. Vì cái thời gian này là thời gian bão, từ tháng 7 cho đến tháng 11 trong năm là thời gian có những cơn bão hay đi qua vùng này.
Nhắc đến Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, ông Thành cho biết.
Khi Đại hội Cộng hòa họp tại Tampa thì người ta đã dự trù có vào khoảng 50.000 người trong Đảng Cộng hòa, ủng hộ viên cũng như các gia đình của họ xuống dưới Tampa. Thành thử tất cả những khách sạn ở đây đều đã được ghi danh thuê hết cả tháng trước. Và đồng thời nhộn nhịp nhất là những cái vùng ăn uống đã cũng khá bận rộn vì số lượng người khá đông như thế. Cái vùng Tampa tôi, ông đương nhiệm chủ tịch cộng đồng Hội Á Hữu cũng là người Cộng Hòa. Ông vận động một số đông anh em Việt Nam tham dự ủng hộ cái cuộc đại hội tại Tampa.
Rút kinh nghiệm bão Katrina cách đây 7 năm, sáng sớm hôm thứ Ba, gia đình ông Phạm Duy Văn, một cư dân gốc Việt ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, đã cùng với một gia đình bà con, tổng cộng 12 người, lái xe 6 tiếng đồng hồ di tản qua thành phố Houston của Texas. Ông Văn cho biết.
Đúng ra thì em cũng chưa định đi là tại vì thấy cái cơn bão nó cơn đạt tình nó chỉ là khoảng chừng cấp 1 thôi thì nó 70-80 mai. Nhưng mà tại vì thấy đến khi mà em coi tin tức thì em thấy nó đi về hướng Tây nhiều hơn. Mà đi về hướng Tây nhiều hơn thì gió thì không sợ nhưng mà chỉ sợ là nó mưa nhiều. Là bởi vì nó về hướng Tây đó thì cái vòng đèo quất của nó đó thì cái thành phố New Orleans là bên em cái vùng là vùng Tây. Vì trong thành phố New Orleans sẽ bị gió, bị mưa rất là nhiều. Mà nếu mà mưa rất là nhiều đó thì cái vấn đề đê điều thì cũng không có lo gì cả. Tại vì sau Katrina thì bên công binh đó họ đã bỏ ra cả trên 10 tỷ Mỹ Kim để làm đê rồi. Cho nên em cũng không lo cái vấn đề đê mà chỉ sợ khi mà nó mưa nhiều quá đó. Thì những cái đường tại vì thành phố New Orleans nó thấp hơn mực nước. Cho nên khi mà nó mà xuống nhiều như vậy đó thì em biết là rõ ràng là những cái bơm, máy bơm nước của thành phố đó nó chỉ có thể nếu mà xuống trên mấy inch trong vòng một tiếng đồng hồ đó thì không có cách nào mà nó bơm được. Thì em chỉ lo ngại cái vấn đề thứ nhất là nước đường sẽ bị lụt, rất nhiều đường sẽ bị lụt mà cũng đúng như vậy, đường lụt rất là nhiều. Và thứ hai chắc không có điện sẽ bị cúp.
Ông Văn nghĩ rằng cộng đồng trên 20.000 người Việt tại New Orleans di tản khoảng 30% và hiện thời vì trời vẫn tiếp tục mưa và hai con đường chính là đường 10 và đường 90 vẫn còn bị đóng không cho lưu thông, cho nên những người di tản có muốn về cũng chưa về được.
Tiếp tục phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay tới vùng Nam Thái Bình Dương, bắt đầu chuyến công du châu Á với nghị trình, dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực này. Bà Clinton sẽ bắt đầu chuyến công du 6 quốc gia châu Á tại quần đảo Cook, hẻo lánh, nơi bà sẽ trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên tham dự diễn đàn thường niên các quần đảo Thái Bình Dương. Các giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một số điểm dừng trong chuyến đi này sẽ bao gồm các cuộc đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh hải nóng bỏng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng trên vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Washington đã chỉ trích các tuyên bố chủ quyền ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại khu vực được cho là có trữ lượng lớn dầu khí. Trong khi đó, một bài xã luận của Tân Hoa Xã ngày hôm nay đặt dấu hỏi về chuyến đi của bà Clinton, nói rằng chuyến đi này nhằm mục đích kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương. Bài xã luận với ngôn từ mạnh mẽ cho rằng Hoa Kỳ cố ý khuấy động tranh chấp trong khu vực và kêu gọi Washington từ bỏ tham vọng siêu thực về việc làm bá chủ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Các nhà quan sát nói rằng chuyến công du của bà Clinton, tức chuyến thăm châu Á thứ ba của bà kể từ tháng 5, nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyên bố gần đây của chính quyền của Tổng thống Obama, theo đó đặt trọng tâm hướng về châu Á. Chuyến công du châu Á lần này, bà Clinton sẽ tới Brunei, Indonesia, Đông Timor và Nga, nơi bà sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào ngày 8 và 9 tháng 9.
Nhân viên cấp cứu ngoài khơi duyên hải Indonesia đã cứu được 45 người sau khi một chiếc tàu chở người tị nạn bị chìm. Cơ quan an toàn hải dương của Australia cho biết 3 trong số những người được cứu hôm nay bị thương nặng nhưng đang trong tình trạng ổn định. Một tàu tuần duyên của Hải quân Australia đang hợp tác với một số tàu hàng tìm kiếm 105 người khác có mặt trên tàu hôm nay khi có một người kêu cứu báo cáo về trục trặc máy móc. Nhiều người trong số được cứu hôm nay đã phải ở dưới nước trên một ngày tại vùng biển phía nam đảo Java. Bộ trưởng Nội vụ Australia Jason Clare cho biết đang hết sức lo ngại về số phận của những người chưa tìm thấy. Người tị nạn thường tìm cách thực hiện những chuyến đi đầy nguy hiểm từ Indonesia tới đảo Christmas của Australia, thường thường có sự trợ giúp của bọn buôn người. Các giới chức cho hay gần 1.000 người đã chết khi tìm cách đến Australia từ năm 2001. Mới đây, Australia đã thông qua các luật lệ mới tìm cách ngăn chặn những cuộc hành trình như thế bằng cách thiết lập những trạm xúc tiến thủ tục tị nạn ở nước ngoài để giam giữ người tị nạn. Các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích kế hoạch vừa kể, gọi đó là một thoái bộ lớn trong chính sách tị nạn của Úc.
Thưa quý vị, một nhóm các học giả Trung Quốc đang kêu gọi loại bỏ các từ tiếng Anh khỏi một quyển từ điển tiếng Hoa được đánh giá cao, cho rằng sự hiện diện của chúng làm tổn hại đến sự trong sáng của tiếng Hoa. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin rằng các học giả đã ký vào một bản kiến nghị, lập luận rằng phiên bản mới nhất của quyển từ điển tiếng Hoa hiện đại vi phạm luật pháp Trung Quốc khi đưa vào 239 từ và từ viết tắt bằng tiếng Anh. Đây không phải là lần đầu tiên quyển từ điển vừa kể đưa vào các cụm từ tiếng Anh. Trong phiên bản trước, từ điển tiếng Hoa hiện đại đã định nghĩa hơn 120 từ tiếng Anh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.